Kính thưa quý bà, anh chị em và các bạn sinh viên thân mến, ai trong chúng ta cũng đã từng nghe câu nói này: vàng thử lửa, gian nan thử sức. Và chúng ta có thể thêm một câu nữa rằng là khó khăn và thử thách thử đức tin, tôi luyện đức tin của mỗi người chúng ta. Và tâm tình của ba câu nói đó có thể chúng ta thấy được trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Bước vào ngay bài tin mừng thì chúng ta thấy rằng là tác giả Gioan đã cho chúng ta thấy là một bầu khí ảm đạm, một bầu khí gọi là u ám, một tâm trạng gọi là hoang mang sợ hãi của cộng đoàn các môn đệ sau biến cố Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá. Các cửa đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Sao lại không hoang mang, sao lại không sợ hãi khi mà Thầy Giêsu đấng mà các môn đệ, các ông đã từng đặt để cuộc đời của mình, đã từng hy vọng, đã từng thấy nơi Thầy một tương lai của mình, là không là ông này, không là bà kia thì cũng được giải phóng khỏi ách đô hộ của đế quốc. Nay Thầy Giêsu đó đã bị treo một trên thập giá, chết một cách tức tưởi, có thể nói là bi ai, có thể nói là ô nhục. Tại sao lại không hoang mang, tại sao lại không sợ hãi khi mà những kẻ thù nghịch với Đức Giêsu Kitô, người Do Thái, đang lùm sục khắp nơi để bắt những người từng là đồ đệ, từng đi theo Đức Giêsu và có liên can đến Ngài? Chúng ta có thể nói một cách là tâm trạng của các môn đệ Đức Giêsu Kitô lúc này là sợ hãi, là trốn tránh, là không dám công khai nói lên mối tương quan của mình với Thầy Giêsu, không dám nói lên sự thật về sự bất công mà Thầy Giêsu đang lãnh nhận. Mặc dù rằng là có những bà Maria Magdala đã chạy đến nói với các ông rằng là: Thầy, chúng tôi đã thấy Thầy và Thầy đã nói nhiều điều với chúng tôi. Nhưng vì cái hoang mang và sợ hãi tột cùng đó bao trùm lấy tâm trí các môn đệ nên các ông vẫn sợ hãi và khó có thể tin được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta dừng lại ở đây để chúng ta suy nghĩ về hành trình niềm tin của mỗi người chúng ta. Có lẽ nhiều anh chị em và các bạn trẻ, các bạn sinh viên chúng ta cũng đã từng rơi vào tâm trạng hoang mang, sợ hãi như các môn đệ trên hành trình niềm tin của mình. Các hai bạn sinh viên trong mùa chay đã ngồi tâm sự với tôi tại một quán cà phê và nói thế này: em đọc trên những tờ báo, em đọc trên những trang web, em thấy người ta nói về giáo hội mình thế này thế kia, người ta chống đối Đức Giáo Hoàng thế này thế kia, người ta đòi Đức Giáo Hoàng từ chức thế này thế nọ. Cảm thấy hoang mang khi đọc thấy những cái thông tin đó tiêu cực về giáo hội Công giáo của chúng ta. Một bạn sinh viên mới bước vào năm thứ nhất đại học, học triết học Mác Lênin, nghe các thầy đó nói rất hay, rất thuyết phục rằng là tôn giáo là thuốc viên, là không có thực, là để cho những con người cảm thấy đau khổ quá, yếu đuối quá, bám vào đấy để có thể sống. Và nói rằng là tôn giáo là không có thật, vật chất quyết định ý thức, đã chạy đến khóc. Khóc có nghĩa là sao? Cảm thấy hoang mang, cảm thấy sợ hãi, nói rằng là em cảm thấy mất đức tin. Rồi ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một thế giới, trong một xã hội với biết bao nhiêu trào lưu này, trào lưu kia, trào lưu chủ nghĩa cá nhân, duy thực, rồi nào là hưởng thụ một cách thái quá, nào là dễ dãi trong vấn đề tình dục, cũng làm cho con người, đặc biệt các bạn trẻ, cảm thấy hoang mang, rồi trách móc giáo hội tại sao khó thế. Rồi những cái tệ hại của những cái chủ nghĩa đó, nào là những gia đình trẻ ly dị rất dễ dàng, hôn nhân bị coi thường, những giá trị của đời sống hôn nhân bị coi thường, rồi tình trạng nạo phá thai tràn lan đứng nhất nhì thế giới tại Việt Nam chúng ta. Nhân tính con người đâu mất tiêu rồi, vân vân và vân vân, rất rất nhiều trong nhiều lĩnh vực khác, lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực xã hội, lĩnh vực mọi lĩnh vực trong cuộc sống ta, ngay cả những cái món ăn hàng ngày của chúng ta, chúng ta cũng cảm thấy sợ hãi, hoang mang cho cái bộ mặt xã hội tại Việt Nam của chúng ta. Thế nhưng cái thưa quý ông bà anh chị em, ngay trong lúc mà các môn đệ của Đức Giêsu Kitô đang rơi xuống chỗ gọi là hoang mang sợ hãi tột cùng đó, đang rơi vào trong bóng đêm tối tăm đó, đang rơi vào ngõ cùng đó, thì Đức Giêsu Kitô đã hiện ra. Ngài đã hiện ra và Ngài đã chúc bình an cho các ông, và Ngài vẽ tỏ cho các ông thấy những dấu chỉ về sự hiện diện thực sự của Ngài. Xem tay và xem cạnh thường thầy, đó là dấu chỉ để cho các ông thấy là sự hiện diện thực sự của Đức Giêsu Kitô ngày hôm qua bị người ta đóng đinh trên thập giá và hôm nay đã sống lại, thực sự đang hiện diện đứng giữa các ông, đứng giữa cộng đoàn. Và niềm tin của các ông lúc đó được nâng đỡ và các ông cảm thấy thật sự thầy đang đứng giữa các ông, nhờ thấy thầy thực sự đang đứng giữa các ông mà các ông cảm nhận được niềm vui. Và ngay lúc đó chúng ta thấy từ một bầu khí gọi là u ám, ảm đạm, bi ai với một tâm trạng hoang mang sợ hãi đó chuyển dần sang một bầu khí vui tươi, hy vọng và một tâm trạng tràn ngập niềm vui trong cộng đoàn các môn đệ lúc bấy giờ. Trong hành trình niềm tin của mỗi người chúng ta cũng thế. Đây là điểm để mỗi người chúng ta suy nghĩ. Ngay những lúc mà chúng ta gọi là suy sụp, ngay những lúc mà chúng ta rơi vào bóng đêm của đức tin, thì chúng ta phải vững tin rằng là Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta, rồi từ từ Chúa sẽ đưa chúng ta ra khỏi bóng đêm tối tăm của đức tin chúng ta. Bởi vì chúng ta đã nói từ đầu là gian nan thử thách để tôi luyện đức tin, để đức tin chúng ta trưởng thành hơn. Như chúng ta thấy ngày hôm nay, khi mà các môn đệ nhận ra Đức Giêsu Kitô, khi Ngài hiện đứng giữa các ông chúc bình an và cho xem tay và cạnh sườn của Ngài, thì cái cảm nhận về một Đức Giêsu đó không phải là một cảm nhận một Đức Giêsu trước khi Ngài chịu chết. Trước khi Ngài chịu chết thì cái quan niệm của các môn đệ về một Đức Giêsu hoàn toàn mang tính trần thế. Nhưng hôm nay cái cảm nhận của các ông về một Đức Giêsu Kitô được nâng cao hơn, là cảm nhận một Đức Giêsu Kitô thực sự là con Thiên Chúa, là đấng phục sinh. Niềm tin được nâng lên. Và ngay lúc đó thì Chúa Giêsu Kitô liền mời gọi các ông hãy mang cái niềm vui đó, cái sự bình an đó cùng với lời gọi là trao ban Thánh Thần của Ngài để mời gọi các ông lên đường. Thầy sai anh em lên đường, như cha đã sai thầy thì thầy sai anh em lên đường, tức là sai đi. Sai đi là đem niềm vui, niềm hy vọng, sự bình an của Chúa Giêsu phục sinh sống trong đời sống hàng ngày của mình, để qua cái niềm vui, niềm hy vọng, sự bình an tỏ lộ trên cuộc đời mỗi người chúng ta, tỏ lộ trên khuôn mặt của mỗi người chúng ta, thì họ nhận thấy có một Đức Giêsu Kitô đang thực sự đang sống. Bởi vì chúng ta có thể vui được trong những khó khăn, chúng ta có thể hy vọng được trong những đau khổ, chỉ có một, phải có một động lực nào đó, thì đó là Đức Giêsu Kitô phục sinh. Ngài đang hiện diện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thế nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, mời gọi các môn đệ đến đường nhưng không phải dễ để các ông ngay lúc đó lên đường. Bởi vì cái nỗi hoang mang sợ hãi đang tràn ngập trong cuộc đời, trong tâm trạng, tâm trí của các ông, đến nỗi mà qua phần thứ hai của bài tin mừng chúng ta thấy, đến 8 ngày sau khi Chúa Giêsu hiện ra lần thứ hai, các cửa đều đóng kín, vẫn còn đóng kín. Và lần này Chúa Giêsu hiện ra một lần nữa. Như vậy với tâm trạng đó, với bầu khí đó, chúng ta có thể nói rằng là Chúa Giêsu hiện ra lần này có 3 lý do. Lý do đầu tiên là để tiếp tục củng cố niềm tin vào Đức Giêsu phục sinh nơi các môn đệ. Lý do thứ hai là bởi vì trong cộng đoàn của các môn đệ có một anh Tôma, anh này chúng ta tạm gọi là đang đi theo một cái chủ nghĩa duy thực chứng luận, có nghĩa là tôi không thấy thì tôi không tin, tôi không đụng vào thì tôi không tin. Và Ngài hiện ra để cho anh ta biết là Ngài đã sống lại, như chúng ta nghe trong bài tin mừng. Lý do thứ ba của việc hiện ra nữa là Đức Giêsu muốn nâng tầm và nâng trình độ niềm tin của các môn đệ lên một mức cao hơn, là phúc cho ai không thấy mà tin. Để chúng ta có thể thấy là cái niềm tin của chúng ta, có một cái nhà chuyên môn nói thế này: hầu hết 80% những gì chúng ta biết được là do chúng ta tin. Tin người này, tin người kia, tin những người có uy tín. Chẳng hạn như bây giờ có một cái xô đặt ở trên đây, một người được bịt mắt đứng ở dưới đi lên, và cô ta có 3 cách để cảm nhận cái xô này có nước hay không. Cách đầu tiên là cô ta đi lên và thọc tay ngay vào trong cái xô, thấy tay mình ướt thì cô ta biết là cái xô này có nước. Đó là một cái tri thức, là chi gọi là tri thức hiểu biết về một gọi là cảm giác, là giác quan, tri thức về giác quan. Cách thứ hai là cô ta có thể cầm một cục gạch, cô ta ném vào trong cái xô đó, thấy nước tung tóe lên, thấy cái xô kêu, nếu như cái xô kêu long con trong đó có tiếng vang vang lên thì cô ta biết là cái xô này có nước hay là không có nước. Ta gọi là tri thức hiểu biết bằng gọi là một sự suy luận. Nhưng có một cách khác nữa là cô ta được mẹ cô ta đứng ở dưới, bố cô ta đứng ở dưới, một ông linh mục nào đó đứng ở dưới nói là cái xô đó có nước, và cô ta tin rằng là cái xô này có nước. Thì một chuyên gia đã nghiên cứu và thấy hầu hết con người của chúng ta 80% là chúng ta tin, bởi vì chúng ta biết là vũ trụ chúng ta có điều này, có điều kia, một đất nước này có điều này, có cái kia, và chúng ta chưa đến lần nào hết. Bởi sao vậy? Trong gia đình chúng ta có bố chúng ta đi nước ngoài rồi, rồi chúng ta đọc báo, đọc sách, chúng ta nghe một cái nhà du hành vũ trụ nào đó đã lên trên không trung, không trăng, nói là trên không trăng có đất, có nước, sẽ có sự sống, chúng ta tin rất nhiều. Và trong cuộc giáo hội, trong lĩnh vực tôn giáo chúng ta cũng thế. Chúng ta có thể tin được là bởi vì qua sách Kinh Thánh, rất nhiều tác giả đã viết, đã ghi chép lại cái sự hiện ra của Đức Giêsu Kitô, những bằng chứng cho thấy là Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh. Rồi trong truyền thống của giáo hội chúng ta, qua các tông đồ, qua những lớp người đi trước, rồi đến các đức giáo hoàng, các linh mục, những người đã có thể có kinh nghiệm gặp gỡ Đức Giêsu Kitô trong đời sống của mình, khi tiếp xúc với lại Kinh Thánh, khi trong giờ cầu nguyện và trong những lớp thánh kinh. Có một cặp vợ chồng như thế này muốn chia sẻ với bà anh chị em. Tại giáo xứ chúng ta, tại trong một cái lớp gọi là thần Kinh Thánh cầu nguyện của chúng ta, hai vợ chồng từ ngày cưới nhau là 40 năm không nói chuyện với nhau và giận nhau. Và nói chung bầu khí gia đình như thế thì chúng ta biết những gì nó sẽ diễn ra, con cái cũng sẽ cờ bạc, nhậu nhẹt, rượu chè. Một người rất là thân quen với anh ấy, gia đình đó, ông chồng đó đã học lớp thánh kinh cầu nguyện tại đây, và rủ rê và mời gọi và tìm mọi cách để lôi kéo anh chồng đó đến với cái lớp thánh kinh cầu nguyện này. Và tình cờ khi đến lớp thánh kinh cầu nguyện này, trong quá trình theo học, anh ta đã cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của anh ta. Và vào một ngày đẹp trời, trong lúc hai vợ chồng đang ngủ với nhau vẫn quay lưng lại với nhau, thì anh này, anh đã quay qua bên vợ, khều người vợ, nói với vợ thế này: đã 40 năm rồi anh chưa một lần nào xin lỗi em hết. Vợ rất ngạc nhiên, rất ngạc nhiên và rất là xúc động. Em chưa bao giờ anh xin lỗi em, và trong khi đó anh có nhiều lỗi lầm với em lắm. Thì ngay đêm hôm đó hai vợ chồng đã trở nên hòa thuận lại với nhau. Và ngày hôm đó khi anh làm chứng cái điều đó thì có người vợ ở trong đó luôn. Và những ngày sau này anh ta luôn luôn là cười, luôn luôn đi đâu cũng có vợ ấy. Hai vợ chồng đi với nhau. Và từ cái chỗ hai bố mẹ trở lại với Chúa thì hai đứa con cũng quỳ gối xuống xin lỗi bố mẹ về những lỗi lầm và cũng được hoán cải. Sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta rất là thiết thực cho đời sống người Kitô chúng ta khi chúng ta tìm kiếm Chúa trong việc cầu nguyện, trong Thánh Kinh. Kính thưa quý bạn anh chị em, chúng ta tin rằng là Chúa Giêsu phục sinh đem lại niềm vui, đem lại bình an, đem lại niềm hy vọng cho chúng ta. Thì niềm vui, bình an, sự hy vọng đó cần phải tỏ lộ trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và khi chúng ta tỏ lộ như vậy, một cách nào đó chúng ta cũng làm chứng cho sự hiện diện của Chúa với anh chị em sống chung quanh của chúng ta. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta thể hiện niềm vui đó qua một tiểu phẩm do đội múa sinh viên múa chúng ta bài hát Hãy làm cho Ngài lớn lên. Thưa quý vị anh chị em, sống niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh đó là chúng ta tỏ lộ niềm vui, niềm hy vọng, sự bình an trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Đặc biệt khi chúng ta gặp những khó khăn, những thử thách, chúng ta luôn đặt niềm tin vững vàng vào Chúa. Chúng ta xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta can đảm sống niềm tin đó trong cuộc sống hàng ngày, trong những mối tương quan của chúng ta, trong gia đình, trong xã hội, trong cơ quan, trong cộng đoàn, giáo xứ. Giờ đây chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin. Tôi tin.